xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Ân tứ về tri thức. Tri thức trong ngoại đạo. Trước hết, chúng ta hãy xem xét khi nói tri thức là Phaolô muốn ngụ ý gì. Gnosis là từ Hy Văn được dùng trong Tân Ước. Nó được dùng rất dè sẻn, có thể là vì màu sắc trí huệ phái của nó. Đây là một phong trào mưu tìm sự cứu rỗi bằng tri thức. Tri thức có thể là bất cứ điều gì, từ ma thuật phù phép đến những sự mạc khải khai tâm cho người ta bước vào các tôn giáo thần bí cho đến triết học. Ý niệm ngoại giáo này về sự cứu rỗi bởi tri thức là một vấn đề đặc trưng tại Corinto và tạo ra một phản đề nguy hiểm cho tri thức Cơ Đốc giáo trong ba phương diện. Thỏa hiệp. Trước hết, trong lĩnh vực hành đạo, nó dẫn tới sự thỏa hiệp. Căn cứ vào Corinto nhất đoạn 8 câu 11 và tiếp theo, thì rõ ràng các Cơ Đốc nhân còn quyến luyến với cái ý niệm trí huệ phái này, đang đem tri thức của họ để thay thế cho sự vâng lời Chúa. Họ vốn quá khôn ngoan để không tin vào sự thực hữu của các thần tượng. Do đó, rất sẵn sàng thỏa hiệp địa vị Cơ Đốc của họ với mọi người bằng cách ăn các của cúng trong đền thờ thần tượng. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi họ bị kể là những Cơ Đốc nhân xác thịt trong chương 3 của thư tín này. Vì có tri thức sắc bén, họ đứng về phía người ngoại đạo, cho rằng sự cứu rỗi là vấn đề nằm trong sự tri thức ấy, mà họ là những người đã may mắn chiếm hữu được. Điều thứ hai, khắc khổ và phóng túng. Thứ hai, trong lĩnh vực thuộc thể, nhấn mạnh trên tri thức, dẫn người ta đến hai hậu quả tuy sinh đôi nhưng lại mâu thuẫn nhau, là khắc khổ chủ nghĩa và phóng túng chủ nghĩa. Có một khuynh hướng quan trọng trong tư tưởng Hy Lạp dường như đã ảnh hưởng đến người Corinto, chủ trương rằng thân thể là cái huyệt mã đang giam cầm linh hồn bất diệt trong đó. Điều quan trọng là phải soi sáng cho cái linh hồn đó để cuối cùng cứu thoát nó khỏi sự giam cầm của thân xác. Còn điều gì xảy đến cho thân xác thì chẳng chi là quan trọng. Do đó, người ta có thể tiến tới chỗ cực đoan của khắc khổ chủ nghĩa là hành hại thân xác bằng những phương cách bất tiện, gây khổ sở, đau đớn, hoặc có thể buông thả thân xác cho sự phóng túng, nhục dục, vì nó có quan trọng gì đâu. Phần quan trọng là linh hồn kia mà. Chính trên cái bối cảnh đó mà chúng ta hiểu được những lời quở trách của Phaolô đối với những kẻ buông tuồng trong chương 6 và những kẻ khắc khổ trong chương 7. Cả hai đều hành động do cùng một quan niệm sai lầm, cho rằng thân thể là xấu, hay đúng ra là coi thường, còn linh hồn là tốt, là thiện, nhất là khi nó được tri thức chiếu sáng cho. Chia rẽ. Thứ ba, việc họ nhấn mạnh trên tri thức tạo ra sự chia rẽ kém lành mạnh nhất. Nếu sự cứu rỗi trước hết là vấn đề của tri thức, thì những người có nó được dành cho một địa vị có quyền xem thường, xem khinh kẻ khác và kiêu căng khoác lác về tri thức của mình. Đó là việc đã xảy ra tại Corinto. Nó là nguyên nhân cho việc lập bè kết đảng, tranh chiến nhau mà chúng ta đọc thấy trong mấy chương đầu sách ấy. Nó là nguyên nhân của những vụ kiện cáo trong chương 6 và những chuyện rắc rối liên hệ với bàn tiệc thánh, chương 11. Khi một số người cứ ăn uống thỏa thuê, trong lúc nhiều người khác lại chẳng có gì để ăn cả. Nó là động lực khiến Phaolô cảm thấy phải đưa vào chương thứ 13 vĩ đại về tình yêu thương, là ân tứ mà nếu không có thì tất cả các ân tứ khác đều vô giá trị. Tri thức theo Phaolô. Do đó, theo như người ta hiểu tại Corinto, thì tri thức khiến người ta dễ dàng thỏa hiệp với nhau về mặt tôn giáo. Nó giải phóng con người khỏi những đòi hỏi bình thường của luân lý đạo đức, cho phép người ta khinh dễ các anh em cơ đốc khác không có được cái ân tứ của mình. Có lẽ bối cảnh này sẽ giúp chúng ta đứng vào một vị trí thuận lợi để hiểu những gì Phaolô ngụ ý khi ông đề cập ân tứ thuộc linh về tri thức. Điều quan trọng cần hiểu đó là chẳng hề có ai trong chúng ta dám chắc chắn điều gì Phaolô ngụ ý nói khi ông đề cập ân tứ tri thức trong bản liệt kê này. Thì có nhiều người cho rằng họ biết, tuy nhiên nhờ khảo sát cách ông sử dụng từ ngữ ấy ở vài chỗ khác, chúng ta có thể tìm ra được vài đầu mối. Tri thức về Đức Chúa Trời. Trước hết, đây là sự hiểu biết về chính Đức Chúa Trời như đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu bộc lộ rõ ràng theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14, đoạn 4 câu thứ 6. Nó không phải là sự hiểu biết những điều bí mật ở trên trời hay là các phương pháp có tính rắc rối và tri thức về sự cứu rỗi, nhưng là sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhiều khi Phaolô đã sử dụng hình thức có ý nghĩa mạnh hơn của từ ngữ ấy là epignosis, có sắc thái của sự tri thức sâu xa hoặc riêng tư. Sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời không nhờ người ta nỗ lực mà có được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 nhấn mạnh điểm này. Con người vốn hữu hạn và đầy tội lỗi, nên không thể nào nhờ tiến trình trí tuệ và sức phấn đấu tâm linh để đến được với Đức Chúa Trời, là đấng vô hạn và thánh khiết. Mọi tri thức về Đức Chúa Trời đều phải nhờ Đức Thánh Linh làm trung gian chuyển giao chúng ta. Ngài là đấng dò xét những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời để mặc khải chúng cho các tín hữu, khiến có thể bảo được rằng họ có tâm ý của Chúa Cứu Thế. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2, câu 9 đến câu 16. Sự thánh khiết. Thứ hai, sự hiểu biết này không thể thích hợp với cuộc đời bất khiết. Các giáo mục thư nhấn mạnh rất nhiều về mối liên hệ giữa giáo lý thuần chánh và đời sống thánh khiết. Phaolô cũng làm vậy trong các thư tín ông gửi người Cô-rinh-tô. Ông tuyên bố rằng mình rất giàu có về ân tứ tri thức, nhưng cũng trong một câu đó ông đã phơi bày cả đời sống mình ra cho người Cô-rinh-tô tra xét. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu thứ 6. Như chúng ta đã thấy, ông vạch rõ rằng sự hiểu biết không hề nghĩ đến việc thỏa hiệp với việc thờ lại thần tượng. Tri thức chân chính về Đức Chúa Trời phải kết hợp chặt chẽ, bất khả phân ly với một đời sống thánh khiết. Tình yêu thương. Thứ ba, tri thức này không thể kết hợp với thái độ ích kỷ hay kiêu căng đối với người khác. Do đó, ông nhấn mạnh đến việc tôn trọng lương tâm của người khác theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 1 đến câu 13. Cả khi bạn nhận biết nó vốn sai lầm, vì đó là tình yêu thương. Dĩ nhiên, cùng một trường hợp như thế cũng xảy ra trong chương thứ 13 và chương 6 nữa. Khi Phaolô vạch ra rằng con đường của tình yêu thương là phải khích lệ các cơ đốc nhân thà chịu bị lừa gạt còn hơn là đi kiện cáo anh em mình, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 7. Điều khá lý thú là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 6, tri thức được đặt nằm giữa sự thanh sạch và khoan nhẫn. Dường như trong đời sống của một người, ít nhất Sự thông biết cũng được đánh giá phần nào bởi sự thánh khiết và lòng khoan nhẫn đối với tha nhân. Điều chắc chắn là trong đoạn 8 câu thứ 7, tình yêu thương quyên góp cho những người bị thiếu thốn, vốn được xem chính là kết quả của tri thức. Thật vậy, sự bộc lộ ra bên ngoài, hướng về tha nhân ẩn tàng trong ân tứ này được nhấn mạnh qua hình thức nó phát lộ trong bản liệt kê mà chúng ta đang khảo sát, tức là lời nói có tri thức. Những gì được đánh dấu là vốn đến từ Đức Chúa Trời, không những chỉ qua nội dung của nó, nhưng còn qua cách truyền đạt của nó nữa. Người có tri thức về Đức Chúa Trời thì không thể cứ giữ nó cho riêng mình mà phải chuyển giao nó cho người khác nữa. Đó là tri thức của Cơ Đốc giáo. Nó tập trung vào Chúa Cứu Thế, là nơi giấu kín mọi kho tàng về khôn ngoan và tri thức. Côlôse đoạn 2 câu thứ 3. Và nó là điều Phaolô mong mỏi toàn thể người Côlôntô phải có để tăng trưởng trong đó. Theo Côlôntô nhất đoạn 1 câu thứ 5. Một lời có tri thức. Nhưng Phaolô còn muốn nói một điểm sâu xa hơn nữa khi ông đưa tri thức vào bản liệt kê các ân tứ thuộc linh này. Nếu đem khúc sách này đối chiếu với đoạn 13 câu 2 và đoạn 14 câu 6, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Phaolô đang đề cập đến một lời nói có tính cách mặc khải, nhằm tiết lộ một điều gì mới mẻ từ Đức Chúa Trời vì lợi ích cho người khác. Chính vì lý do ấy mà ở đây ông đã không chỉ nói là tri thức mà bảo lời nói có tri thức. Ông không nghĩ về một đức hạnh ổn định của đương sự mà về một lời nói đặc thù nào đó đến từ Đức Chúa Trời, đâm thấu vào tâm can kẻ tiếp nhận nó. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã có và từng sử dụng ân tứ này khi Ngài nhìn thấy thấu suốt tánh tình của Nathanael lúc ông ngồi dưới cây vả. Khi Ngài bảo những kẻ hầu bàn trong tiệc cưới tại Cana hãy múc nước trong các ché đem đến cho người chủ bữa tiệc. Khi Ngài nhìn lên cây vả và gọi đích danh Sa-chê. Và khi Ngài bảo người phụ nữ Samari rằng bà ta đã có 5 đời chồng rồi. Vân vân. Phi-e-rơ cũng có ân tứ ấy khi ông biết rõ lòng của Anania và Sapphira vốn không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Dường như đó là ân tứ mà vị sứ đồ đang đề cập ở đây. Đây là một sự hiểu rõ do Đức Chúa Trời ban mà bình thường người tiếp nhận nó vốn không có. Nó được ban cho không phải là để khen thưởng, nhưng nhằm xây dựng. Nó là một ân tứ đặc biệt cho Cơ Đốc nhân làm công tác tư vấn, khuyên giúp, giải đáp thắc mắc, vốn cần phải thấu rõ nỗi lòng của kẻ đang trò chuyện với mình. Ngày nay nó vẫn được cung ứng cho ta. Thỉnh thoảng tôi cũng được ban cho ân tứ ấy, khiến người đối diện với tôi phải hỏi, sao ông lại biết việc đó của tôi? Và dĩ nhiên, tôi phải trả lời là tôi nào có biết. Nhiều khi một sự hiểu biết xuyên suốt như thế không đến bằng một câu nói trực tiếp, nhưng qua một khải tượng hay một hình ảnh đem đến sự soi sáng đột ngột. Khi tri thức đến cách như vậy, thì thật khó phân biệt được nó do bức tranh hay một sự mặc khải, vốn là một phần của lời tiên tri. Một lời định nghĩa thật chính xác, rất dễ trở thành lạc đề. Ân tứ về khôn ngoan, việc sùng bái sự khôn ngoan. Phần lớn những điều đã được nói về tri thức cũng có thể đem áp dụng cho ân tứ liên minh chặt chẽ với nó là ân tứ về sự khôn ngoan. Người Hy Lạp luôn luôn có khuynh hướng nghĩ về Đức Chúa Trời bằng các ngôn từ chỉ sự khôn ngoan. Và về sau, trong Do Thái giáo cũng có khuynh hướng mạnh mẽ như vậy. Khi sự khôn ngoan đã nhân cách hóa và được xem như đồng nghĩa với đấng Yahweh, rõ ràng Sự việc xảy ra tại Côrintô cũng thuộc loại này. Cơ đốc giáo được xem như một sự khôn ngoan mới mẻ. Người ta nhìn vào các giáo sư của đạo ấy như những người cung cấp sự khôn ngoan mới lạ đó. Và người Côrintô đang đứng vào vị trí các quan tòa để phê phán giữa các nhân vật Apollo, Phaolô và Phi-e-rơ. Họ có thể phân biệt được các giáo sư vì họ vốn khôn ngoan mà. Việc này hoàn toàn làm phương hại cho bản chất của Tin Lành, của các cơ đốc nhân và của các giáo sư cơ đốc của họ. Cho nên, trong thư tín thứ nhất của mình, Phaolô đã phải đả phá nó để rồi xây dựng lại. Cơ đốc giáo không phải là sự khôn ngoan. Trước hết, ông đã phá quan niệm của họ rằng cơ đốc giáo là sự khôn ngoan. Từ căn bản, nó khác hẳn sự khôn ngoan của thế gian. Thế gian với tất cả sự khôn ngoan của nó không bao giờ đạt được tri thức về Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, Ngài há đã chẳng từng tuyên bố rằng Ngài sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết, theo Côrintô nhất đoạn 1 câu 19 hay 6. Không, thông điệp cơ đốc giáo chỉ là điều điên dại, vì nó tập trung chung quanh một người tên là Giê-xu đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Thật là khó tìm ra sự khôn ngoan trong việc này. Một người bị đóng đinh vào thập tự giá là kẻ thất bại về mọi mặt. Và cả khi người ấy đã thành công rực rỡ nhất, người ta không thể tìm được sự khôn ngoan tối hậu nơi một người đặc biệt nào đó. Từ thời Plato về sau, tất cả mọi người có học đều biết rằng mình vốn dựa vào những câu cách ngôn, các ý niệm và những điều tương tự có ý nghĩa phổ quát ở mọi nơi. Đó là cách mà người Hy Lạp đã phản ứng khi nghe truyền giảng về thập tự giá. Nhưng chính vì người Côrintô đã nương dựa vào sự khôn ngoan một cách sai lầm như vậy, nên Phaolô mới quyết định rằng ông sẽ chẳng giảng gì khác hơn là về thập tự giá. Mà thật thế, đối với người đời, thập tự giá bị cho là điên dại. Nhưng với những ai đã nếm trải được quyền năng cứu rỗi của nó, thì kẻ đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Theo Côrintô nhất đoạn 1 câu 18, các sứ đồ không phải là giáo sư dạy khôn ngoan. Thứ hai, các giáo sư cơ đốc giáo không phải là giáo sư dạy sự khôn ngoan như người Côrintô vẫn tưởng. Nghĩ như vậy là dành cho họ một địa vị quá cao. Dường như họ chẳng cần phải lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và bất cứ điều gì cả. Theo Côrintô nhất đoạn 3 câu 7 và các câu tiếp theo, mà cũng là dành cho họ một địa vị quá thấp. Dường như họ phải chịu trách nhiệm trước người Côrintô về những gì họ đã dạy và đã làm. Theo Côrintô nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 13. Như vậy là quên rằng thập tự giá không chỉ là điều để giảng dạy suông, nhưng còn phải sống theo đó nữa. Nó không chỉ là nội dung giáo lý của vị sứ đồ, nhưng còn là máu mực đời sống của vị sứ đồ nữa. Thật là kiêu căng khi người Côrintô cả quyết rằng các quyền phép thiên đàng đã được ban cho họ, rằng họ đang được cầm quyền cai trị và có thể bước lệch ra ngoài nẻo đường thập tự giá trong một từng trải dư dật về sự sống phục sinh. Cả trong bản dịch cũng không thể mất đi nét châm biếm trong lời quở trách của Phaolô. Anh em đã được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Chúa Cứu Thế, nhưng anh em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu đuối, các anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Theo Côrintô nhất đoạn 4 câu 8 và các câu tiếp theo. Nói khác đi, các sứ đồ sống theo con đường thập tự giá. Còn người Côrintô với đầy đủ các ân tứ thuộc linh đã không sống như vậy. Các cơ đốc nhân không nên đoán xét những giáo sư của mình. Vậy nên Phaolô quay sang sự sai lầm thứ ba của họ là cho rằng họ có quyền làm quan tòa để phán xét các mục sư của họ, y như điều họ đã làm đối với bất kỳ một giáo sư triết học lưu động nào, đã đến để khai tâm cho họ về một trường phái đặc biệt nào đó của triết học Hy Lạp. Họ không có quyền gì để phê phán các lãnh đạo của mình, cho dù rất tự hào về các ân tứ thuộc linh phong phú của mình. Vấn đề lớn nhất của Phaolô tại Corinto là một băng cơ đốc nhân vô kỷ luật, có ân tứ nhưng lại xem các ân tứ thuộc linh có thể thay thế cho con đường thập tự giá, cho việc phải vâng lời các cấp lãnh đạo cơ đốc giáo, cho đời sống thánh khiết và cho tình yêu thương anh em. Vì thế, có gì đáng ngạc nhiên chăng khi Phaolô phải gọi số người có nhiều ân tứ đó là xác thịt, là con đỏ trong Chúa Cứu Thế. Họ xem người không có các ân tứ như họ là người xác thịt hay là không thuộc linh. Nhưng chính họ mới là những người bộc lộ mọi đặc điểm của những kẻ có cách ăn ở không được Đức Thánh Linh điều khiển, cai trị, cho dù họ đã nói về Ngài nhiều đến mức nào. Họ vẫn còn là những cơ đốc nhân xác thịt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 3. Có cách ăn ở hàng ngày bị điều khiển bởi những tham muốn tự nhiên của bản tính sa bại của họ, chứ không phải bởi sự hiệp một, khiêm nhu, yêu thương, thánh khiết và theo những lời dạy dỗ của Chúa Cứu Thế. Cho nên, Phaolô bảo rằng, dầu họ có kể lễ điều gì đi nữa, thì đối với ông chẳng có gì quan trọng cả. Ông không cần phải đương đầu với sự đoán xét của họ hiện nay, mà chỉ phải đối diện với sự phán xét của Chúa Cứu Thế trong ngày sau rốt mà thôi. Và chính họ cũng phải đối diện với điều ấy nữa. Họ không phải là người xét đoán thiên hạ, nhưng là kẻ chịu xét đoán. Và Chúa là đấng biết rõ từng người một sẽ được tôn vinh trong ngày sau rốt. Trong khi chờ đợi, nếu khôn ngoan hơn, thì họ phải bớt khoe khoang về sự khôn ngoan của mình đi, và càng bắt chước nếp sống của các sứ đồ trong sự gian khổ và sự chịu chết suốt trong đường thập tự giá theo gót Chúa Giê-xu.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.